Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.
Phượng Thư thu xếp công việc ở chùa Thiết Hạm xong, dẫn Tần Trung Bảo Ngọc lên xe về thành. Đến nhà vào chào giảm bẫu Vương Phu Nhân rồi về buồng nghỉ. Hôm sau Bảo Ngọc thấy phòng học đã dọn dẹp xong, hẹn Tần Trung đến tối cùng tới đó học. Tần Trung vốn người yếu đuối ra ngoài thành thị bị sương gió, lại mấy lần san xíu với trí năng, không biết giữ gìn, khi về bị cảm phong ho xuyễn, không thiết ăn uống. Người cứ giạc đi phải ở nhà tĩnh dưỡng không đi học được. Bảo Ngọc vì thế mất vui, không còn cách gì đành phải chờ cho Tần Trung khỏi bệnh. Phượng Thư nhận được thư trả lời của Vân Quang, nói việc ấy đã xong xuôi cả. Sư già liền đến báo tin cho nhà họ Trương. Ông thủ bị không biết làm thế nào, đành nuốt giận, nhận lại món tiền sêu Tết khi trước. Không ngờ bố mẹ thì thích thế lực tham tiền của, nhưng con gái lại biết lẽ phải giàu tình cảm. Khi nghe tin phải thôi người chồng trước bắt gà về nhà họ Lý, Kim Kha liền thắt cổ tự tử. Con trai ông thủ bị cũng là một người trung tình, nghe nói Kim Kha thắt cổ chết cũng không phụ nghĩa vợ, đâm đầu xuống sông chết theo. Đáng thương cho hai nhà họ Trương họ Lý, vừa mất người vừa mất của, còn Phượng Thư thì ngồi mát ăn không 3.000 lạng bạc. Việc này Vương Phu Nhân chẳng biết một tí gì. Từ đó Phượng Thư càng bạo gan, biết bao chuyện làm liều như thế, không kể xiết được. Một hôm gặp ngày sinh nhật Giả Chính, người nhà Phủ Ninh, Phủ Vinh đương nhộn nhịp ăn mừng, chợt có người gác cổng vào báo. Có cụ Hạ là quan đô thái giám ở Lục Cung đem chiếu chỉ đến ạ. Bọn Giả Chính, Giả Xá sợ hãi không biết việc gì, ngừng ngay hát sướng, dọn cỗ bàn đi, bày hương án mở cửa giữa ra, quỳ đón chiếu chỉ. Đồ thái giám là Hạ Bình Trung cưỡi ngựa đến, có nhiều nội giám đi theo. Hạ thái giám không mang chiếu sắc, đến tận cửa sinh mới xuống ngựa, nét mặt tươi tỉnh đứng ngoảnh về phía nam nói. Vâng, đặc chỉ hoàng đế đòi Giả Chính lập tức vào viện lâm kính bệ kiến. Nói xong, hắn không uống nước cưỡi ngựa đi ngay. Giả Chính đoán mãi chẳng biết việc gì, vội vàng thay quần áo vào chầu. Giả Mẫu và người nhà hốt hoảng lo sợ, luôn luôn sai người cưỡi ngựa đi dò tin tức. Độ 2 giờ sau, Lũ Lại Đại cùng 4 người quản gia thở hồng hộc chạy vào cửa nghi môn báo tin mừng. Ông bảo về mời các cụ và các bà vào cùng tạ ơn ạ. Giả Mẫu đang lúc tâm hồn hoảng hốt đứng dưới hành lang nghe ngóng. Hình Phu Nhân, Vương Phu Nhân, Vô Thị, Lý Hoàn, Phượng Thư, chị em Nghinh Xuân và Tiết Phu Nhân đều trụm cả một chỗ chờ tin. Giả Mẫu gọi Lại Đại vào hỏi kỹ đầu đuôi. Lại Đại bẩm: chúng còn chỉ đứng chờ ở ngoài chiều phòng thôi, tin tức trong ấy không biết gì cả. Sau thấy Hạ thái giám chạy ra chúc mừng. Cổ lớn nhà ta đã được phong chức thượng hư ở cung Phượng Tảo, gia phong là Hiền Đức Phi. Sau ông nhà gia cũng dặn bảo chúng con như thế. Hiện giờ ông đi sang Đông Cung, xin mời cụ và các bà vào tạ ơn ngay ạ. Giả Mẫu nghe vậy mới yên lòng, ai nấy vui tươi hiện ra nét mặt. Giả Mẫu dẫn Hình Phu Nhân, Vương Phu Nhân và Vưu Thị mặc triều phục theo phẩm tước đi 4 cỗ kiệu lớn nối đuôi nhau vào chầu. Giả Xá, Giả Chân cùng mặc triều phục dẫn Giả Tường, Giả Sung đi theo hầu Giả Mẫu. Khắp phủ Ninh Vinh ai nấy đều vui cười vang trời dậy đất, chỉ có Bảo Ngọc là lờ như không biết. Đó là vì sao? Vì gần đây Trí Năng ở Am Thủy Nguyệt lẻn vào thành tìm Tần Trung, không ngờ bị Tần Nghiệp biết, đuổi Trí Năng đi đánh Tần Trung một trận, rồi vì giận quá đâm ốm mấy hôm thì chết. Tần Trung vốn người yếu sẵn, đương ốm chưa khỏi, bị một trận đòn, cha lại vì tức mà chết. Hắn rất băn khoăn hối hận, nên bệnh tình ngày càng nặng thêm. Thấy thế, Bảo Ngọc áy náy không vui. Dù Nguyên Xuân đã được phong chức cũng chẳng khuây khỏa nỗi buồn sầu. Giả mẫu khi đi tạ ơn, lúc trở về, nhà bạn bè đến chúc mừng, rồi mọi người trong hai phủ Ninh Vinh đi lại nhộn nhịp vui mừng hớn hở. Riêng có Bảo Ngọc vẫn hờ hững như không, chẳng hề để ý đến. Vì thế mọi người cười hắn là chẳng ngốc. May sao có người về báo tin, Giả Liễn cùng Đại Ngọc đã về, ngày mai sẽ đến nhà. Bảo Ngọc lúc ấy mới hơi mừng, hỏi kỹ nguyên do, biết là nhờ có Vương Tử Đằng dâng sớ nhiều lần về Giả Vũ Thôn, nên mới được nhà vua triệu Vũ Thôn vào kinh bộ biến, và chờ ngày bổ dụng. Vũ Thôn là anh em cùng họ với Giả Liễn, lại có tình thầy trò với Đại Ngọc, nên cùng đi một đường lên đây. Linh cữu Lâm Như Hải đã được chôn gần mộ tổ, mọi việc đều đã xong xuôi. Giả Liễn về kinh chuyến này, cứ theo hành trình thì tháng sau mới đến nhà, nhưng vì ghé thấy tin mừng của Nguyên Xuân nên đêm ngày đi gấp trên đường đều được bình yên cả. Bảo Ngọc ngoài việc hỏi sức khỏe của Đại Ngọc ra thì không để ý gì đến nữa. Đến quá trưa hôm sau mới thấy người báo, cậu Liễn và cô Lâm đã về. Khi gặp mặt, ai nấy mừng mừng tủi tủi khóc ầm lên một lúc rồi ngỏ lời chúc mừng và an ủi nhau. Bảo Ngọc nhìn kỹ Đại Ngọc, thấy nét mặt có vẻ xinh xắn hơn trước. Đại Ngọc mang nhiều sách vở về, sai người quét dọn buồng ngủ, bày biện đồ đạc, chia các thứ bút giấy cho bọn Bảo Thoa, Nghinh Xuân và Bảo Ngọc. Bảo Ngọc lấy chuỗi hạt châu thơm của Bắc Tĩnh Vương tặng ngày trước, trịnh trọng đưa cho Đại Ngọc. Đại Ngọc vứt trả lại, nói, cái thứ mà hạng con trai hôi hám đã cầm rồi, tôi không nhận đâu. Bảo Ngọc đành phải nhặt về. Giả Liễn chào hỏi mọi người xong về buồng. Phượng Thư đương bận rộn, không lúc nào rỗi. Thấy Giả Liễn đi xa về, đành phải bỏ việc ra đón tiếp. Nhân lúc trong buồng không có người, Phượng Thư cười nói, xin mừng quốc hữu, ngài đi đường vất vả lắm nhỉ. Hôm qua, người nhân phi ngựa về báo là hôm nay ngài sẽ về phủ. Kẻ hèn bọn này gọi là sửa một chén rượu tẩy chân. Không biết ngài có chiếu cố cho chăng ạ? Giả Liễn cười nói, không dám không dám, hậu tình quá hậu tình quá. Bình Nhi và các A Hoàn chào xong bưng nước lên, Giả Liễn hỏi chuyện nhà trong những ngày đi vắng và an ủi Phượng Thư đã chịu khó trông coi. Phượng Thư nói, tôi có làm việc gì đâu. Hiểu biết thì hẹp, mồm mép lạnh vụng. Bụng thì thẳng như ruột ngựa, người ta đưa cho cái sùi thì mình lại ngỡ là cái kim. Thấy ai nói khéo thì hay cả nể. Và lại tôi ít trải việc lại nhát gan. Hãy thấy mẹ có điều gì không vừa ý là tôi sợ hãi suốt đêm không ngủ được. Tôi đã từ chối mấy lần nhưng mẹ không cho, lại bảo là tôi chỉ muốn nhàn rỗi không chịu học việc. Có biết đâu tôi đã vắt ra biết bao mồ hôi. Từng câu chuyện, nói phải giữ gìn, từng bước đi phải rón rén. Cậu đã biết đấy, các chị quản gia nhà này hay bới chuyện lắm. Lầm một tí là họ bêu ra ngay làm trò cười. Hơi nghiệt một tí là họ oán. Rồi họ nói bóng nói gió. Nào là ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, mượn dao giết người. Nhờ gió thổi lửa, cầm xào đứng trên bờ, hết bình dầu đổ rồi bỏ mặc đấy. Đều là những lời cạnh khóe của bọn mẹ mìn đấy. Tôi còn ít tuổi, không dọa dẫn được ai, tránh sao họ chẳng coi tôi bằng nửa con mắt. Đáng buồn cười nữa là việc tang vợ cháu Dung bên kia. Anh Trân hai ba lần quỳ trước mặt mẹ, xin tôi sang trông nom giúp mấy ngày. Tôi ba bốn lần từ chối, nhưng mẹ nể quá bảo cứ đi. Tôi đành phải nhận lời. Rốt cuộc công việc rối bét, chẳng ra hệ thống gì. Làm anh Trân đến nay vẫn còn trách móc phàn nàn đấy. Ngày mai cậu gặp anh ấy nên nói đỡ cho tôi. Rằng tôi còn ít tuổi, chưa từng trải việc bao giờ. Ai bảo anh ấy cứ giao liều công việc cho tôi. Đang nói chuyện, ngay bên ngoài có tiếng xì xào. Phượng Thư hỏi, ai đấy? Bình Nhi vào nói, Tiết phu nhân sai Hương Lăng sang hỏi một việc, tôi đã trả lời và bảo về rồi ạ. Giả Liễn cười nói, đúng đấy,
Ta vừa gặp dì Tiết và một người con gái đến, xem dáng điệu xinh xắn lắm. Ta nghĩ nhà ta không có người nào như thế. Hỏi mới biết, con bé đó tên gọi là Hương Lăng. Trước đây vì nó mà xảy ra kiện cáo lôi thôi. Này nó là nàng hầu của anh Ngúc họ Tiết. Còn bé này đã cạo mặt vẽ lông mày, trông lại càng thêm vẻ xinh đẹp. Anh chàng họ Tiết thật là làm như bẩn cả một đời người ta.
Phượng Thư bĩu môi nói, chuyện này đi Giang Tô Hàng Châu về, chắc đã biết mùi đời nhiều rồi. Thế mà còn no bụng đói con mắt. Nếu cậu thích thì chẳng khó gì. Để tôi đem Bình Nhi đánh đổi có được không?
Anh chàng họ Tiết là hạng người cầm bát cơm, nhưng vẫn dòm nồi. Một năm nay, vì chưa lấy được Hương Lăng, anh chàng đã quấy dì Tiết nhiều lần. Dì Tiết cho nhan sắc của Hương Lăng chỉ là việc thường. Nhưng thấy con bé đứng đắn, khác hẳn những đứa khác, tính tình lại ôn hòa điềm đạm. Các cô con nhà quyền quý cũng chưa chắc đã ăn đứt được nó. Vừa rồi anh Tiết có sửa tiệc mời khách, chính thức nhận nó là người trong phòng. Nhưng chưa đầy nửa tháng, anh ấy lại thoảng đi như không, chẳng khác gì gió thổi qua chuồng ngựa.
Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.